Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước khi ba con mắt có dặn dò với chúng con rằng phải để hài cốt thờ cúng tại nhà, bây giờ chị em con lại có ý định đem bỏ cho đi rải, con không biết có nên hay không, kính xin thầy hoan hỷ.
Đây là vấn đề rất là tế nhị. Thông thường Đức Phật khuyên chúng ta nên tôn trọng cái nguyện ước của người quá cố, bởi vì có nhiều người do bám chấp vào cái lời nguyện ước cuối đời của mình mà tiến trình tái sinh có thể bị muộn hơn, trở ngại hơn. Thì khi họ biết rằng là lời nguyện ước của họ đã không được con cháu thực hiện, dù sao đi nữa thì sau 49 ngày tất cả đều phải tái sinh chứ không thể nào tiếp tục tồn tại trong cảnh giới trung gian ngạ quỷ được. Do đó về phương diện tình người và luật pháp đó, thì cái lời nguyện ước đó nếu được ghi nhận bằng một văn bản, tức là di chúc có công chứng bởi luật sư, hoặc là một cái lời nguyện ước được thâu âm dưới dạng âm thanh, hoặc là được viết tay, vân vân, thì nó vẫn là cái nguyện ước. Nếu nguyện ước này không đi ngược lại với các bộ luật ở nơi mà cái người nguyện ước đó đã sinh sống, thì con cháu nên tuân thủ và làm theo, như là một cái niềm tôn kính và quý trọng của mình dành cho người quá cố. Trong trường hợp người cha quá cố đó muốn để cho cốt của mình thờ tại nhà mà ông ấy là một công dân của nước Pháp hay nước Mỹ hay là những nước phương Tây nói chung, đang khi các nước phương Tây thì có một số nước là không cho phép để hài cốt tại nhà, thì nguyện ước đó dầu có cỡ nào đi nữa chúng ta cũng không nên làm theo, vì làm theo là phạm luật. Điều hai, những người con cháu là Phật tử tuần hành hiểu được văn hóa tống táng của đạo Phật là thiêu, sau khi thiêu rải tro cốt xuống dưới sông nước hay là ở dưới lòng đất thì việc làm đó là đáng được khích lệ, bởi vì nó phù hợp với văn hóa tống táng của đạo Phật. Sở dĩ mà Đức Phật khích lệ như thế là vì đó, Đức Phật biết rất rõ là con người dễ bám chấp vào cái thân này, vì thân này nó có mặt với mình từ lúc còn trong bầu thai, 9 tháng 10 ngày, 3 năm bú mớm, 12 năm đi học, lớn lên, chúng ta đã sở hữu hóa và đẳng thức hóa cái sở hữu hóa thân này là chính mình rồi. Cho nên chúng ta dễ bám vào nó ở ngay giờ phút lìa cuộc đời. Do đó thiêu để khi tâm thức mà còn liến tuyết không nhìn thấy được thân thể nữa, cho nên mới rũ bỏ, còn nhìn thấy là còn vướng mắt, còn liến tiếc. Do vậy mà phong tục tập quán của Phật giáo từ xa xưa khích lệ quả thiêu là vì thế. Tuy nhiên người Phật tử cũng nên nhớ là trong học thuyết bố thí được Phật giảng dạy có một khái niệm rất hay: bố thí nội tài. Nội tài đó là tài sản bên trong. Tài sản bên trong á được hiểu theo Phật học đó là lục phủ ngũ tạng, tức là nội tạng và toàn thể cái cơ thể này. Nó tương đương với hai khái niệm ngày nay đó là hiến tạng và hiến xác cho khoa học. Như vậy thay vì sau khi chết chúng ta đi thiêu liền thì quá uổng, bởi vì y khoa ngày nay cần rất nhiều đến tạng phủ và thân thể của người chết. Bởi vì có nhiều người chết do tai nạn giao thông, tạng phủ của họ vẫn còn rất tốt, có thể cứu sống được 5-7 người, người bệnh tim, người bệnh thận, người bệnh gan, người thiếu những cái chi phần này nọ, thì có thể giúp cho những người đó có được cơ hội để tiếp tục sống. Cho nên người Phật tử ngày nay có thể vận dụng học thuyết bố thí nội tài để đăng ký hiến tạng, hoặc tốt hơn nữa là hiến xác cho khoa học. Trường hợp hiến tạng đó thì chỉ có lục phủ ngũ tạng được các cái cơ sở y khoa do nhà nước ở các nơi chấp nhận sẽ sử dụng phục vụ ở trong ngân hàng để đáp ứng cho những người có nhu cầu. Còn thi thể này đó được giao trả cho người thân. Còn trong trường hợp chúng ta hiến xác cho khoa học đó, thì cả lục phủ ngũ tạng và thi thể đó sẽ được phục vụ cho y khoa. Thi thể đó sẽ được mổ xẻ trong vòng 3 năm. Kết thúc 3 năm đó thì cái đơn vị y khoa được chúng ta hiến tạng, hiến xác đó sẽ báo cho người thân. Người thân có thể đem hài cốt, xin lỗi, đem thi thể đó về để làm lễ hóa thiêu. Trong trường hợp không còn người thân hoặc người thân từ chối không tiếp nhận thì các cơ quan tiếp nhận hiến tạng, hiến xác này sẽ làm lễ tri ân và hóa thiêu. Sau đó dùng tro cốt còn lại thả xuống lòng đất hay là thả xuống sông thôi. Như vậy, người hiểu đạo Phật, nhất là thực tập được vô ngã, không còn lẫn tiếc về tài sản nữa đối với cơ thể này, thì chúng ta nên mạnh dạn phát tâm hiến tạng và hiến xác. Thì đó là cái cách chúng ta biến cái thi thể vô dụng này có được cơ hội phục vụ mạng sống cho những người khác. Và đây cũng là cách sẽ giúp cho chúng ta tái sanh nhanh hơn bình thường, vì không còn liên tiếc nữa. Còn đối với những người tu tịnh độ mà mong giảng sanh Tây Phương, thì đây chính là yếu tố để giúp cho chúng ta tăng trưởng thêm một phần công đức và một phần nhân duyên tốt, để chúng ta có thể đạt được cái cơ hội như mà mình đã mong muốn. Do đó, trong tình huống của câu hỏi, thì thầy thấy rằng là việc đem hài cốt đó thả xuống sông hay làm phân bón cho các cây là hoàn toàn phù hợp với văn hóa Phật giáo, mặc dù ngược lại với nguyện vọng của người cha, nhưng vẫn không sao, vì việc làm đó tốt hơn cái nguyện vọng của người cha. Còn nguyện vọng mà tốt, người thực hiện làm tệ hơn thì người đó trở nên là có lỗi, bởi vì không phải người cha nào, người mẹ nào cũng hiểu thấu đáo lời Phật dạy, cũng hiểu thấu đáo về văn hóa tống táng của Đức Phật. Cho nên tùy tình huống, phối hợp kiến thức, luật pháp, văn hóa của đạo Phật và lời nguyện ước, tức là di chúc cuối đời của người quá cố, mà chúng ta có thể chọn ra một sự quyết định được xem là hữu ích nhất và có giá trị nhất. Xin được hỏi các